chưa thấy dấu hiệu có tù nhân chính trị nào được thả trong đợt đặc xá 2 tháng 9 năm nay, một trong những dịp phóng thích tù nhân lớn nhất đánh dấu lễ độc lập của Việt Nam. Mọi năm, trước ngày 2 tháng 9, truyền thông nhà nước thường công bố tổng số tù nhân được Chủ tịch nước ký lệnh ân xá. Tuy nhiên năm nay, dù đã qua ngày Quốc khánh lần thứ 69, nhưng nhà nước vẫn chưa loan báo số liệu chính thức về những người được phóng thích trên cả nước, chỉ thấy ghi nhận lác đác thống kê ở vài tỉnh thành. Hy vọng về việc có tù nhân lương tâm được thả dịp này dường như phi thực tế, dù gần đây xuất hiện nhiều đồn đoán rằng một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam, blogger Điếu Cày, có thể được trả tự do trước thời hạn, giữa bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực điều đình để gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu và kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người được vinh danh giải thưởng nhân quyền Robert Kennedy năm 1995, từng bị Hà Nội tuyên án tù 20 năm vì các hoạt động cổ suý dân chủ, cho rằng sở dĩ chưa có tù nhân chính trị được phóng thích trong đợt ân xá 2 tháng 9 năm nay vì Việt Nam chưa đạt được những điều mong muốn trong các cuộc thương lượng TPP.
Cái TPP tới nay vẫn chưa hoàn tất được những cuộc đàm phán và có thể là phải đến cuối sang năm mới có thể Việt Nam mới có thể tham gia được. Trường hợp Việt Nam thì đặc biệt như là tất cả chúng ta biết là nó có nhiều điều kiện mà Việt Nam chưa đạt được. Thì tôi nghĩ đấy là một cái lý do chính mà tại sao cái đợt mùng 2 tháng 9 này chưa có một cái người tù lương tâm nào quan trọng mà được nhắc đến và thả, và cũng không có một cái công bố gì như là tất cả chúng ta đều biết.
Hà Nội trước nay vốn bị chỉ trích về việc dùng tù nhân lương tâm để mặc cả đổi chác quyền lợi trong các cuộc thương lượng gia nhập sân chơi quốc tế. Giáo sư Hoạt, người được phóng thích nhân dịp đặc xá 2 tháng 9 năm 1998, lên án việc này.
Lúc đó nhà nước có một cái đợt mà gọi là đặc xá đặc biệt cho 8 cái tù nhân mà có thể nói là được quốc tế quan tâm lúc đó đó. Thì tôi nghĩ đấy là cái đợt đầu tiên mà có một cái thả đông như vậy. Là vì lúc đó là cái quan trọng nhất lúc đó là có thể nối lại được cái quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Do đó thì cái áp lực và cái đòi hỏi của phía Hoa Kỳ lúc đó và để Việt Nam đáp ứng cho nên mới thả 8 người mà trong đó có cá nhân tôi với bác sĩ Quế cũng như là Hòa Thượng Thích Quảng Độ vân vân đó. Từ cái đợt đó trở đi cho tới nay thì nhà nước Việt Nam vẫn luôn luôn sử dụng những cái người tù lương tâm thế giới quan tâm để mà trao đổi trong các quan hệ quốc tế. Thì tôi nghĩ đây là một cái hình thức mà họ vẫn tiếp tục sử dụng và chúng tôi rất là phản đối cái hình thức này. Vì chúng tôi coi đó như là coi những cái người tù lương tâm đó là những cái con tin để mà trao đổi.
Nhà hoạt động dân chủ này chia sẻ những trải nghiệm của bản thân trong lần được phóng thích cách đây đúng 14 năm.
Và khoảng 6 tháng trước khi họ có cái đợt thả đó thì bộ có đến một phái đoàn cũng 3-4 người đến làm việc với tôi chừng ít nhất là 3 lần. Và lần nào thì họ cũng yêu cầu tôi phải làm một cái đơn xin đặc xá. Vì họ nói rằng là có vì lý do sức khỏe để có thể đặc xá cho tôi về trong cái đợt 2019. Thế nhưng mà tôi hoàn toàn bác bỏ cái việc làm đơn xin đặc xá bởi vì tôi nói rằng tôi hoàn toàn không có một cái lỗi gì trong cái chuyện này cả. Mà nhà nước bắt giữ chúng tôi là một cái sai phạm và vi phạm vào nhân quyền cũng như là các công ước quốc tế về vấn đề nhân quyền. Cho nên tôi không có cái lý do gì phải làm sơ đơn xin đặc xá hết. Thế thì đến lần thứ ba thì tôi còn nhớ có họ yêu cầu tôi làm xin đặc xá không được thì họ nói là như vậy thì chúng tôi không thể nào thả anh ở trong nước được, anh phải xuất ngoại và toàn bộ gia đình anh vợ con đều ở Hoa Kỳ rồi, thành ra chúng tôi sẽ để cho anh đi. Thì tôi lại cũng từ chối bởi vì tôi nói rằng nếu mà tôi đi Hoa Kỳ thì tôi đã có thể đi lâu rồi, không phải đợi đến bây giờ mới đi, thành ra tôi nhất định cũng không chấp nhận điều đó. Thì họ nói như vậy họ không thả tôi được, thì tôi bảo tôi đành phải chấp nhận như vậy. Nhưng mà sau đó thì họ có cho nhà tôi lúc đó đang ở Hoa Kỳ về với điều kiện là phải vào trong trại giam để gặp tôi. Thì khi về đến Hà Nội là họ đưa thẳng vào trong trại giam ở Thanh Cẩm, ở Thanh Hóa. và gặp tôi thì lúc đó nhà tôi đã yêu cầu tôi xuất ngoại và đoàn tụ với gia đình. Thì do những lời yêu cầu như vậy thì tôi chấp nhận. Thì khi sau đó thì họ trên bộ lại xuống bắt tôi làm cái đơn để mà họ có thể làm thủ tục xuất ngoại cho tôi. Thì tôi làm cái đơn thì tôi đề là đơn xin xuất ngoại để chữa bệnh. Thì họ lại xóa đi và họ bắt tôi phải đề là đơn xin đặc xá để xuất ngoại và chữa bệnh. Thì tôi nhất định không chấp nhận. Và tôi lại gạch đi và tôi lại viết lại là đơn xin xuất ngoại để chữa bệnh. Như vậy 3 lần, thì cái lần thứ 3 tôi nói rằng đây là cái đơn cuối cùng, lần cuối cùng tôi làm đơn. Nếu mà quý vị không chấp nhận thì đó là tùy quý vị quyết định. Thì cuối cùng rồi thì họ đưa tôi về cái trại Thanh Liệt ở Hà Nội, tức là trại tạm giam. Và sau đó thì 3 ngày sau thì thả tôi và tôi ra khỏi nước ngày 1 tháng 9 năm 1998.
Gia đình blogger Điếu Cày cho biết là hôm 28 tháng 8 vừa qua, trong một cuộc điện thoại 5 phút theo thông lệ mỗi tháng một lần, ông Điếu Cày thông báo là ông đã từ chối đề nghị của trại giam yêu cầu ông viết đơn xin được tha tù trước thời hạn. Bà Nguyễn Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày.
Người ta vào yêu cầu ông làm đơn xin tha tù trước thời hạn, thì ông có từ chối vì ông không phải là người vi phạm pháp luật. Ông nói ông không có tội và ông không xin tha. Nếu có phải làm đơn ấy, thì ông sẽ làm đơn yêu cầu thả tù vì ông là người không có tội. Và sau đó thì họ có đưa một cái đơn khác với nội dung giống như là ông nói, tức là thả tù nhưng mà phải thêm 3 chữ là xin tha tù. Nhưng ông không làm.
Bà Tân khẳng định gia đình bà và bản thân ông Điếu Cày không kỳ vọng là ông sẽ được phóng thích trước kỳ hạn vì tinh thần đấu tranh. Và thái độ cương quyết của ngòi bút chống tham nhũng và phản đối Trung Quốc xâm lược chủ quyền Việt Nam, không chấp nhận yêu cầu của nhà cầm quyền về việc nhận tội và xin khoan hồng.
Thực ra thì rất là nhiều những cái hy vọng để mà mọi người nói tới. Thì tất cả những cái diễn biến xảy ra gần đây trong của Việt Nam cũng như trên thế giới, mọi người đặt rất là nhiều cái hy vọng. Nhưng gia đình chúng tôi khẳng định, chúng tôi không hề tin tưởng vào bất kỳ một cái sự hứa hẹn nào từ phía họ. Hứa hẹn thì họ đã từng hứa hẹn với rất là nhiều người, rồi họ cũng có thể đưa ra những cái yêu sách này kia để cho gia đình động viên, khuyên nhủ để cho những cái người tù đó ký vào những cái yêu cầu của họ. Nhưng mà gia đình tôi thì từ ông Hải, ông cũng khẳng định rằng ông không đặt niềm tin gì vào những cái chuyện đó cả. Ông cũng không kỳ vọng nhiều vào cái việc mà người ta hứa hẹn hay là người ta dụ dỗ.
Một trong những quan tâm được nhắc tới nhân dịp Quốc khánh khai sinh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay là sau gần 7 thập niên Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, người dân Việt Nam chưa được hưởng các quyền làm người căn bản, ngang bằng như công dân các nước khác, trong đó bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội. Dịp 2 tháng 9 năm nay cũng nhắc nhớ tới yêu sách 8 điểm năm 1919, có chữ ký của ông Hồ Chí Minh yêu cầu chính quyền Pháp thuộc thời bấy giờ phải tôn trọng các quyền căn bản của người dân bản xứ An Nam, mà điều đầu tiên trong yêu sách 8 điểm đó chính là phóng thích tù nhân lương tâm. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nhận xét.
Cái chế độ hiện nay còn tồi tệ hơn cả cái thời Pháp thuộc. Tất nhiên là thời Pháp thuộc là họ đàn áp, bởi vì đó là thực dân. Họ là đến để chiếm đóng đất nước chúng ta, thì họ đàn áp nhân dân. Cái điều đó thì ai cũng thấy rồi. Thế nhưng mà chế độ hiện nay là do người Việt Nam lãnh đạo và cai trị, nhưng cũng vẫn đàn áp nhân dân. Tất cả các quyền tự do mà đáng nhẽ phải có, nhân dân phải có thì hoàn toàn không có. Và cái cụ thể nhất là tự do báo chí. Chúng ta thấy ngay cái thời Pháp thuộc thôi, đặc biệt là Nam Kỳ có được hưởng một cái chế độ tương đối tự do. Họ còn tự do lập đảng chính trị nữa. Như chúng ta thấy là đảng chính trị lập hiến, đảng lập hiến của ông Bùi Quang Chiêu chẳng hạn, hay là báo chí thì Gia Định Báo là cái tờ báo mà xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam, là xuất hiện ở Nam Kỳ từ năm 1865, nếu tôi nhớ không lầm. Thì như vậy là có báo chí tư nhân và báo chí tự do, nhưng mà rõ ràng là hiện nay chúng ta không có được cái không khí như vậy. Thì ngay cả so sánh với chế độ Pháp thuộc thôi mà chúng ta cũng thấy rằng là đã không có bằng, thì nói gì đến cái chuyện mà yêu sách gì 1919 mà ông Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng nó để mà tuyên truyền cho cái gì sau này, cho những người cộng sản đã dùng cái đó để tuyên truyền cho chế độ cộng sản. Và trong khi đó, trong thực tế thì mọi người đều thấy rất là rõ là cái chế độ hiện nay đã tước đoạt của nhân dân tất cả những quyền tự do căn bản nhất, từ tự do lập hội cho đến tự do báo chí, cho đến tự do phát biểu ý kiến bất đồng với nhà nước, với những người cầm quyền. Ở cái thế kỷ 21 này mà một cái chính quyền vẫn còn dùng những cái tiểu xảo để trong cái việc đối xử với nhân dân và vẫn không dám chấp nhận những cái tiếng nói đối lập, mặc dầu đó là tiếng nói của những người trí thức, của những người ôn hòa, họ hoàn toàn không có một cái vũ khí gì để có thể lật đổ được cái chính quyền cả. Đến như vậy mà cũng không chấp nhận. Thì tôi nghĩ rằng một cái chính quyền như vậy thì làm sao đưa cái đất nước tiến lên được. Bởi vì họ đặt Đảng Cộng sản và cái sự độc quyền cai trị lên trên tất cả mọi cái sự tự do của người dân cũng như là sự phát triển của đất nước.
Việt Nam thường bị các chính phủ Tây Phương và các nhóm hoạt động nhân quyền trên thế giới lên án về thái độ không dung chấp những tiếng nói bất đồng chỉ trích nhà nước và việc đàn áp có hệ thống các nhân quyền căn bản của công dân. Trong số các nhà bất đồng chính kiến bị giam tù trong những năm gần đây về các hoạt động mà Hà Nội cáo buộc là chống phá nhà nước, có hàng chục các nhà hoạt động và các blogger.